Này là ngày Giờ Tát Cao Quý Đức Vương. Sau khi ca ngợi lời Đức Phật giải thích ở trước là tất cả pháp không có quyết định, do đây nên biết Như Lai cũng rốt ráo nhập cũng chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Đó là cái lời cao pháp để kết thúc cái đoạn mà Đức Phật giải thích tất cả pháp không quyết định ở trên. Nhân nơi cái ca tháng đó ở dưới này Bồ Tát mới khởi ra cái câu hỏi như về cái danh từ đoạn trên Đức Phật nói Niết Bàn là đại Niết Bàn, thì thế nào là Niết Bàn, thế nào là đại Niết Bàn, cầu xin Phật giải thích. Trước khi Phật giải thích thì Phật khen ngợi ông được đại tổng trì, ông được cái niệm tổng trì mới có thể hỏi được như vậy. Thì đây Đức Phật nhờ phải giải thích thế nào Niết Bàn, thế nào là đại Niết Bàn. Trước khi giải thích, Đức Phật dùng cái ví dụ để cho chúng ta dễ biết là như nói sông thì có sông lớn, sông nhỏ, biển có biển nhỏ, có biển lớn, thành có thành nhỏ, thành lớn, chúng sinh có chúng sinh nhỏ, chúng sinh lớn, vua có vua nhỏ, vua lớn, người có người nhỏ, người lớn, vân vân. Đó, thì vì vậy cho nên Niết Bàn cũng có Niết Bàn và cũng có đại Niết Bàn. Thành ra cái chữ nói rằng núi, rồi núi lớn, thì chữ núi đó tức là chữ cho núi nhỏ, mà núi lớn thì núi nhỏ với cái núi lớn. Còn Niết Bàn thì tức là cũng là cái Niết Bàn của tiểu thừa thì Niết Bàn nhỏ, mà Niết Bàn cái đại thừa thì Niết Bàn lớn. Nhưng mà sở dĩ không nói nhỏ lớn, chỉ không nói nhỏ mà chỉ nói lớn, đó là cái ẩn thôi. Chứ sự thực là có sông nhỏ mới có sông lớn, có núi nhỏ mới có núi lớn, đó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Phật thì mới giải thích chữ Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Tức là một sự an vui. An vui sao? Đây là ví dụ như người đói mà được chút ít cơm ăn thì đó an vui. Đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ví dụ như người bệnh mà được lành là an vui. Trường hợp thứ ba như người đang kinh sợ mà được cái chỗ nương dựa hết kinh sợ là an vui. Trường hợp thứ tư như người nghèo cùng mà được của báo thì an vui. Trường hợp thứ năm như người tu quán về xương tán dứt được lòng tham dục thì an vui. Trường hợp đó như vậy thì tất cả sự an vui đó đều gọi là Niết Bàn. Như vậy thì mình thấy cái nghĩa Niết Bàn là gì? Là an vui. Đó là cái phần Đức Phật nhà định nghĩa về Niết Bàn. Nhưng mà cái an vui đó chỉ gọi Niết Bàn mà chẳng gọi là đại Niết Bàn, vì chỉ là cái an vui tạm, chưa phải là cái an vui cứu cánh. Thì như vậy trong tất cả các thí dụ này chúng ta biết nghĩa Niết Bàn là an vui. Vì vậy cho nên ở Ấn Độ có thể cái gì được an vui thì người ta gọi đó là được Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn của phòng khu khác, còn cái Niết Bàn của hàng nhị thừa khác, đến Niết Bàn của Bồ Tát và chư Phật khác. Thì tất cả những cái mà an vui trên đây đều là cái an vui của phòng khu, thì cái đó gọi là Niết Bàn của phòng khu. Bây giờ tới cái Niết Bàn của hàng nhị thừa, nếu được phàm phu nhẫn đến hàng thanh văn hoặc nhân thế tục hoặc nhân thánh đạo mà giúp được kiết sử cõi dục thì được an vui. Đó thì cái an vui đó là an vui do giúp được kiết sử, có thể giúp kiết sử sơ thiền nhẫn đến, có thể giúp kiết sử cõi chi tư tưởng thì được an vui. Thì như vậy những cái an vui đó cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Thì như vậy cái an vui này là cái an vui của hàng nhị thừa do dẹp trừ kiết sử mà được Niết Bàn. mà cái Niết Bàn đó chỉ là nói Niết Bàn mà không được gọi là Đại Niết Bàn. Tại sao? Thì còn có tập khí phiền não, tức là những cái phiền não nhỏ nhuyễn chưa tập. Thì như vậy là ở đây Đức Phật đã giải thích cho mình thấy rõ cái Niết Bàn của hàng phàm phu và chính Niết Bàn của hàng thanh văn rồi. Bây giờ mới giải thích qua thế nào gọi là tập khí phiền não. Đức Phật có giải thích hàng thanh văn duyên giác còn có tập khí phiền não chính là những quan niệm. Quan niệm thế nào? Thân tôi, áo tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe. Chư Phật Như Lai nhập Niết Bàn, bổn tánh Niết Bàn không ngã, không lạc, chỉ có thường và tịnh. Phật Pháp và Tăng có tướng sai khác. Như Lai lúc đó nhập Niết Bàn, chở chính đạn Niết Bàn của Thinh Văn, Duyên Giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác. Những quan niệm trên đây là tập khí phiền não. Vì thế nên chỗ chiến đạn có hàng nhị thừa chẳng phải là Đại Niết Bàn, vì không có thường lạc ngã tịnh. Có thường lạc ngã tịnh mới được gọi là Đại Niết Bàn. Đây là Đức Phật Ngài giải thích cái tập khí của hàng thanh văn duyên giác. Hàng thanh văn duyên giác có cái tập khí về ngã chưa được hết, chưa được sạch. Thành thử đó, thân tôi, áo tôi, thân tôi, áo tôi, đó là nói ngã sở. Tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe là ngã. Thì như vậy, chấp nhận mình có đi, chấp nhận mình có đến, chấp nhận mình có nói, mình có nghe, đó thì đó là ngã. Thì như vậy, tức là cái tập khí về ngã sở của hàng thanh văn chưa sạch. Bởi chưa sạch cho nên khi mà các ngài được Niết Bàn chỉ có thường và tịnh mà không có lạc và ngã. Rồi các ngài tưởng rằng cái Niết Bàn của chư Phật cũng giống như cái Niết Bàn của ngài, của các ngài. Vì vậy cho nên cái đó là cái tập khí phiền não chưa dứt. Nếu mà được dứt hết những tập khí đó thì mới được thường lạc ngã tịnh. Mà nếu có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó gọi là Đại Niết Bàn. Đây Đức Phật mới dùng những thí dụ. Thí dụ như vùng nào có thể chứa đựng tất cả những dòng nước thì gọi nó là biển lớn. Chỗ nào mà thanh văn duyên giác Bồ Tát thì chư Phật chứng nhập thì gọi nó là Đại Niết Bàn. Thì như vậy thì thấy dễ hiểu. Bởi vì cái Đại Niết Bàn là để dung hội được tất cả, từ thanh văn duyên giác Bồ Tát đến Phật thì mới gọi là Đại. Còn nếu Niết Bàn nó thanh văn thì chỉ thanh văn duyên giác mà không dung hội được Bồ Tát và Phật, cho nên không gọi là Đại. Đó là trường hợp giải thích cái Niết Bàn mà dung hợp được hết, đó thì gọi là Đại. Cái phần kế giải thích Niết Bàn do đầy đủ tất cả những cái pháp lành như là tứ thiền, ba ngân tam muội, tám pháp bội xả, vân vân, nghĩa là nhất thử hết những pháp đó thì gọi là Đại Niết Bàn. Còn nếu pháp nè, Niết Bàn mà không nhất thử hết các pháp đó thì chưa gọi là Đại Niết Bàn.